Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là quả báo của bổn sẻn là ngu si. Bổn sẻn, quả báo của bồn pháp mới là ngu si. Chứ bồn pháp này cũng giống như là mình không có đem cái tâm để mà mở rộng thúc đẩy những cái Phật pháp, những cái đạo đức thánh hiền cho người. Từ bồn pháp cho đến bồn vật chất, những cái thứ gì mình có được mà mình chỉ để cho riêng mình mà không có đem cái tâm để mà dâng tặng cho người thì đó là gọi là bổn sẻn. Về sẻn thì khác, nhưng bổn sẻn thì khác. Nhưng mà đa phần thì gần như chúng ta ai cũng có cái bệnh này. Có thể nói cái bệnh này là rất nặng. Mình thấy người ta trồng cái vàng dưa tốt quá, mình hỏi, ôi, trồng cách nào mà tốt vậy? Thì họ nói, thì cũng trồng vậy đó. Họ không chỉ. Thay vì cái cách trồng này nó như thế này, thế này. Dưa thì phải trồng tháng nào, mùa nào thì nó mới hợp. Mà khi trồng dưa thì phải trộn đất như thế nào thì nó mới sẽ tốt cây rồi mới tốt quả. Nhưng đa phần thì không ai, rất ít người thích chỉ cho người khác. Bây giờ ở trên mạng tôi thấy cũng chỉ cho người ta cách làm này, cách làm kia, nhưng lại cũng là mong cầu. Kiểu gì? Câu like câu gì đó. Câu cai, câu view gì đó. thì cũng là cũng vì tự tư tự lợi mà làm, chứ không phải là thật tâm vì lợi ích người ta mà làm. Nhưng tất cả những việc làm của họ mà có một chút lợi ích nào đó cho người đó thì gần như là để phải có lợi ích của họ. Thì quả báo họ đâu có biết được rằng họ chỉ hưởng được một chút gọi là cái thuận tiện trước mắt, cái lợi ích rất là nhỏ trước mắt, mà họ không biết được rằng cái tổn thất rất là lớn. Họ đâu có biết được rằng với cái tâm rộng lớn, sẵn sàng rộng thí cho tất cả mọi người, thì công đức đó rất là lớn. Thí dụ mình dạy người ta một điều tốt, như ngày xưa có một ông vua, ông thấy một câu dạy, một cái câu này, câu Phật dạy hay quá, ông mới đem cái câu đó ông truyền lệnh là tất cả các cái bác trong cung đình là phải làm, là phải khắc cái câu đó vào. Câu mà phàm làm việc gì phải nhớ hậu quả của nó. Thì hôm nọ một gian thần mưu đồ mưu mô là muốn giết vua. Thì cái lúc mà pha độc dược ở trong cái chén bảo cung nữ bưng vào để cho nhà vua uống, thì lúc cung nữ bưng vào nhìn lên cái thành bát, thấy là phàm làm việc gì phải nhớ hậu quả của nó, thì cái người cung nữ đó mới đem đổ cái bát có độc dược đó và đem cái việc đó nói với nhà vua. Thì chúng ta thấy nếu mà không có cái sự cái thấy mà nó rất là chuẩn xác, đem cái giáo dục nhân quả đến cho người thì ông cũng đã bị quần thần nó đã hạ độc rồi. Nhưng mà chính nhờ ông đã khởi cái tâm muốn đem cái giáo dục nhân quả đó giáo dục hết tất cả những từ quần thần văn võ cho đến ba tánh. Đó là một cái lợi ích mà mình thấy, chỉ thấy trước mắt nó, chứ còn lợi ích trong cái âm đức của nó rất lớn. Nó âm thầm giáo dục biết bao nhiêu con người. Cho nên chúng ta đã học được Phật Pháp, biết được đạo đức thánh hiền, mà chúng ta không tích cực làm để cho người ta được chân thật tiếp nhận được lợi ích, thì đó cũng là phạm tội bòn pháp, chứ đừng nói là người không biết thì người ta không làm, thì đó là những người. Nhưng mà chúng ta biết mà chúng ta không tích cực làm thì chúng ta cũng là sai phạm giới cổ thánh tiên hiền cái Phật Bồ Tát rồi. Tại vì sao vậy? Phật Bồ Tát thì tích cực đem giáo dục nhân quả, giáo dục chuyển phàm thành thánh, giáo dục chuyển mê thành ngộ. Thánh hiền thì đem giáo dục luân lý đạo đức đến cho thế gian. Mà chúng ta biết rồi mà chúng ta thờ ơ thì cũng là phạm tội. Cao hơn nữa là tinh thần của người học Phật, mà nhất là tinh thần Phật Pháp Đại Thừa. Tôi cũng thường nói cho mọi người nghe đó. Việc ác không làm là đúng rồi, nhưng mà việc tốt mà không làm cũng là phạm. Chứ không phải nói thôi tôi không làm việc ác, nhưng mà tôi lại thờ ơ với việc tốt. Thờ ơ với việc tốt cũng là sai phạm với tinh thần của Bồ Tát Đạo. Mình biết nó là tốt, biết nó lợi ích chân thật, lợi ích cho chúng sanh, thì mình phải tích cực, nỗ lực mà làm. Cho dù phải vất vả hơn một chút, đâu có sao đâu. Nếu không phải Phật Bồ Tát, Thánh Hiền Nhân ngày trước đã vất vả, lao tâm khổ trí, thì ngày nay chúng ta làm gì có cơ hội tiếp cận được những cái tốt đẹp của tạo của Thánh Hiền, của Phật Pháp. Cho nên bòn Pháp, bòn là bổn sẻn, không chịu đem nó mà thúc đẩy để cho người ta được tiếp nhận, để người ta được lợi ích. Chúng ta thấy gần đây chúng ta thúc đẩy giáo dục luân lý đạo đức, thì bất cứ ai khi mà tiếp nhận là họ đều chân thật đạt được lợi ích. Không biết bao nhiêu người cũng đã đến nói với tôi, nhờ có đạo đức, nhờ có Phật Pháp mà họ mới có được ngày hôm nay. Thế nếu không có đạo đức, không có Phật Pháp thì họ không biết họ đã ra sao rồi. Nói đâu ra, thậm chí bản thân tôi, nếu không có Phật Pháp thì chắc tôi cũng không biết tôi đã ra sao rồi. Nếu không có Phật Pháp, không có đạo đức, thánh hiền, thì ngày nay gia đình, con cái, bản thân chắc cũng không có. Cho nên những cái điều dạy tốt đẹp của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền Nhân, chúng ta biết rồi, ngoài cái việc chính mình nỗ lực tu sửa, mà chính mình phải tích cực đem nó để mà gọi là phát dương quang đại, để cho người ta cơ hội được tiếp cận được, được nhiều hơn. Người ta nghĩa là bất cứ người nào mà tiếp cận thì đều có được lợi. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy yếu tố tình cờ nó quá nhiều. May mà gặp được, vậy thì ta thấy cộng đồng xã hội này biết bao nhiêu con người, cả thế giới này 7 tỷ người, có được mấy người may mắn gặp được, may mắn gặp được cái cơ hội tốt đẹp. Như mấy năm trước tôi tổ chức cái lễ tri ân cha mẹ ở thôn Di Đà, Bắc Mỹ. Thì có một cô giáo của một cái trường, của một cái nhà thờ ở gần đó. Cô có đến, cô nhìn xem. trợn tròn con mắt nhìn. Không hiểu tại sao cái ông này ông nói cái gì mà thanh niên to chắc 7, 8, 9 kg, 100, ngoài 100 kg không, nó lại mẹ mà nó lại mà nó đổ người xuống cả đuôi đuôi vậy. Mình thấy cái chân không co là được, nó lại mà nó phải thẳng cái chân nó ra. Họ ngạc nhiên lắm, họ nói không biết một... Trong buổi nói chuyện rất là ngắn, họ ngồi nữa mà, mà tại sao? Tại vì tôi nói tiếng Việt một câu thì có người dịch lại tiếng Anh một câu, thì chắc hẳn là trong cái công tác phiên dịch nó cũng nó không có chuẩn lắm đâu, cho nên là cái sự hiểu của họ cũng không có hiểu hết được ý. Nhưng mà họ thấy làm gì mà khiến cho những thanh niên ở một cái đất nước mà người ta gọi là tự do như vậy mà quỳ lại mẹ một cách hết sức là chẳng những lại rồi còn khóc nữa, ôm cha mẹ mà khóc nữa. Có người họ biết được rồi, họ nói bảo qua đây mở dịch vụ đi. Cái dịch vụ mà hàng gắn gia đình này là hot lắm. sẽ có nhiều tiền đấy. Họ nghĩ mình đang làm kiếm tiền chứ không phải là họ không hiểu được hết là mình đang làm cái gì. Nhưng mà họ thấy mình làm nó. Vậy này là tuyệt vời đấy. Qua đây mở dịch vụ đi. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều tiền. Dĩ nhiên là sẽ có rất nhiều khách hàng. Mà có rất nhiều khách hàng thì sẽ có rất nhiều tiền. Cho nên chúng ta tưởng rằng ta thờ ơ. Là ta không có tội. Ta biết rồi mà ta không tích cực nỗ lực làm. Và tích cực nỗ lực phát chương quang đại thì ta cũng có lỗi. Vì người ta không người ta không có cơ hội tiếp cận. Chỉ cần một lần có cơ hội tiếp cận thôi thì chân thật lợi ích đến với họ. Như câu chuyện của một cô giáo mà chiều nay chúng ta thành lập câu lạc bộ ở trong trường đấy. Chỉ cần một cô giáo đó đến dự ở trường của chúng ta một lần là có cảm xúc. Rồi sau nhiều lần học tập thì từ cô giáo đó lại được dẫn dắt cả một ngôi trường to lớn ở Hạ Long. Rồi từ cái câu đó bây giờ là thành lập câu lạc bộ đạo đức ở trong một cái ngôi trường sư phạm mẫu giáo trung ương. Chúng ta thấy chỉ cần một lần tương ngộ tương phùng thôi mà lợi lạc nó lớn đến như vậy. À còn chưa nói nha, gia đình hạnh phúc, con cha con cái ngoan hiền, mà bè bạn cũng tốt ra nữa, cũng đã giúp đỡ được rất nhiều bè bạn. Chúng ta thấy lợi ích lớn như vậy. Chỉ là một con người thôi, chỉ cần lợi ích cho một người thôi mà nó lan tỏa đến như vậy. Cho nên không có, nếu chúng ta không được nhắc nhở thì chúng ta không biết được rằng chỉ cần chúng ta dụng tâm một chút, nỗ lực hơn một chút, vất vả hơn một chút, mà biết bao nhiêu người được lợi ích. Cho nên tôi nhắc nhở mọi người, đừng thờ ơ. Nếu mà nói trong theo cái hạnh nguyện của một người, một hành giả tịnh độ, thì trong kinh Vô Lượng Thọ Phật đã nói rồi: phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm mà không phát tâm Bồ Đề không vãng sanh. Phát tâm Bồ Đề mà không một lòng chuyên niệm cũng không vãng sanh. Hai cái đó nó phải tương bổ tương thành. Một lòng chuyên niệm nhưng mà phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm gì? Tâm độ chúng sanh. Chúng ta không tích cực nỗ lực đem cái giáo huấn của Phật Bồ Tát, tích cực nỗ lực đem giáo huấn của Thánh Hiền đến cho cộng đồng, cho xã hội, thì ta có phát tâm đâu. Ta sợ khó, sợ khổ, sợ mệt, sợ vất vả, cho nên chúng ta không có nỗ lực. Vậy thì tâm Bồ Đề chúng ta làm gì có. Vậy thì niệm Phật của chúng ta có niệm đi nữa cũng chỉ là phước báo. Muốn làm Phật thì trước nhất phải có cái tâm Phật. Tâm Phật không có thì làm gì có thể làm Phật. Cho nên trước đây tôi có giảng cái đề tài là Phật hiệu có thể gián đoạn nhưng Phật tâm không gián đoạn. Phật tâm là tâm của Phật. Tâm của Phật là gì? Vô duyên đại từ. Là lòng từ không có nguyên do. Đối tượng của lòng từ là gì? Là tất cả chúng sanh. Làm sao để chúng sanh tiếp cận được cái điều tốt đẹp bằng tất cả những phương tiện khéo léo nhất để họ tiếp cận được. Không chỉ là tiếp cận Phật Pháp, làm sao để cho họ tiếp cận được thuần phong mỹ tục, tiếp cận được đạo đức nhân cách, tiếp cận được giáo huấn của Phật, để họ có thể trở thành một người tốt, một người hoàn thiện. Cứ dần dần họ biết đến Phật, học Phật thì họ mới chuyển ác thành thiện. Chuyển phàm thành thánh, chuyển mê thành ngộ, rồi chuyển phàm thành thánh. Nó cần phải sự phát tâm, nỗ lực của mọi người chứ. Nếu bây giờ mà chúng ta thở, chúng ta không nỗ lực, thì chúng ta cũng thuộc về phạm vào cái lỗi rồi là bòn pháp. Có khi nào mà chúng ta có tự đặt câu hỏi, tại vì sao thế gian này người ta cứ bất thiện? Tại sao người ta cứ tạo những nghiệp bất thiện, những nghiệp ác? Tại vì sao con cái không ngoan hiền? Học trò thì phản thầy, là tại vì họ không được giáo dục. Họ không được giáo dục luân lý đạo đức để biết cái trật tự, biết cái bổn phận, biết cái trách nhiệm. Chứ nếu họ được giáo dục luân lý đạo đức thì họ sẽ tận trách nhiệm của họ. Họ sẽ nỗ lực, tận lực để mà tận cái trách nhiệm của họ. Có ai dạy đâu mà biết cái bổn phận này mà tận trách. trong cái quan hệ ngũ lân, 10 ngũ lân là 5 cái quan hệ, là 10, vợ chồng là 2 rồi, cha mẹ, cha con là 2, bè bạn là 2, quần thần, người lãnh đạo và người được lãnh đạo 2. Thì mỗi người phải biết cái tự trách nhiệm của mình mà tận trách nhiệm, tận nghĩa vụ, tận bổn phận. Có dạy thì mới biết chứ, không dạy sao biết. Nhưng như chúng ta thấy, ta đi học bất cứ một lớp học phép tắc người con của mình, người nào cũng nói lên cái cảm xúc. Nhờ có học mà biết được cách để mà làm thế nào để hiếu thảo với cha mẹ. Nhờ có học mà mới biết được làm thế nào để đối xử đối với chồng, làm thế nào để đối xử với vợ cho nó phù hợp. Thế trước đây là thờ ơ, không biết gì, không có cảm nhận luôn. Vì tại sao mình cứ trách người ta, cứ số bao nhiêu người họ cứ bất thiện, cứ tạo ác nghiệp, gì có ai dạy đâu. Họ không được tiếp nhận giáo dục nhân quả. Họ không được tiếp nhận giáo dục. Cách nào để tu tích phước báo, đoạn ác tu thiện? Cho nên vấn đề ở chỗ là gì? Lỗi ở những người biết mà không tích cực nỗ lực để mà đem nó để lan tỏa đến cộng đồng, đến xã hội. Chúng ta thấy chỉ cần một sự thờ ơ của chúng ta thôi. Thờ ơ qua một gọi là thờ ơ cầu toàn đó, thì ngày nay nhiều lắm. Thờ ơ cầu toàn đó là ngày nay chúng ta phạm phải rất nhiều. Mà chưa nói chỉ là chỉ vì một chút lợi nhỏ, một chút ít tiền của nhỏ nhỏ chả là cái gì cả, nhưng mà mình bỏ lỡ đi cơ hội, rất nhiều cơ hội để chúng sanh được lợi. Vậy thì mình nghĩ thêm, nhân quả nó có nhỏ không? Cho nên chúng ta đừng có bao giờ cảm thấy mà ôi giời ơi, sao người ta toàn là những người không tốt, bất thiện thế, tạo quá nhiều nghiệp ác vậy, chung quanh mình toàn là những người lừa, những người không chân thật vậy. Ai dạy đâu? Cha mẹ không dạy, thầy cô không dạy, cộng đồng xã hội thì không có người làm cái điển phạm. Mà có đi chăng là gì? Ngược hết. Sao thấy toàn là những người tham, thấy toàn là những người ích kỷ, những người bòn pháp, mà không thấy những người thật sự là tận lực hy sinh phụng hiến. Cho nên bây giờ cộng đồng xã hội thấy người ta làm thì họ nghi ngờ. Nói như mấy ngày nay tôi nhắc hoài, 40 con người chuẩn bị để đón, để mà nói chuyện với 40 con người. Mà phải là được một cái nơi mà nó tốt đẹp, mà nó mát mẻ, trong cái thời tiết mà nó băng, nó lạnh giá như thế này, mà 40 con người. Để chỉ nói chuyện với 40 con người. Nhắc nhở gì? Gọi là cách ứng xử như thế nào để cho cái ngày tới cổ truyền cho nó đậm nét cái văn hóa dân tộc. Nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy hoan hỷ. Chúng ta vẫn cảm thấy đó là một sự thành tựu, một sự tốt đẹp rồi. Có người nghe, có người tiếp nhận đã là tốt. Đó mới thật sự là chí công vô tư. Cho nên chúng ta phải chống những cái mà chúng ta thấy, mà chúng ta cảm thấy ta cứ hờn, cứ trách, mà không biết rằng người xưa nói gì: hành hữu bất đắc phản cầu chứ kỷ. Nếu mà việc không thông thì phải vây lại cho chính mình, phải biết rằng cái đó là lỗi ở chính mình. Tại vì sao vậy? Mình chưa tận lực, chưa nỗ lực. Chứ nếu mà ta tận lực hơn nữa thì biết đâu người đó có cơ hội tiếp cận, thì người đó sẽ không làm người xấu nữa. Cho nên tôi nói thật với các người, tôi không bao giờ bỏ một cái cơ hội để mà làm cho người ta tốt hơn. Không bao giờ bỏ. Chỉ cần tôi nghe người ta khó khăn, mà cũng chẳng có dây mơ rễ má, hay là chẳng phải là cái gì cả, mà tôi biết được rằng một thanh niên như thế này mà nếu không được sự giúp đỡ của ta thì của mình, thì chắc chắn trong cái con đường túng quẫn này họ sẽ dễ sanh ra nghĩ quẩn để làm sai lầm. Cho nên là mình mau mau là giang tay giúp đỡ liền. Trong khúc mình giúp đỡ họ, mình chỉ nói một câu, chỉ nhắn chứ đâu gặp đâu mà nhắn bằng. Đừng nói lời cảm ơn gì cả. Đây chỉ là thầy muốn con làm một người tốt, đừng làm người xấu. Cho dù cuộc đời nó có khó khăn cỡ nào, cố gắng làm người tốt, đừng làm người xấu. Cơ hội đâu để nói nhiều. Mà không tự nhiên mình nói nhiều quá thì lại cái việc gọi là nó cảm thấy khó chịu khi mà nhận một ít giúp đỡ của mình mà mình lại đưa một vài giáo huấn nó cả buổi, thì thật sự nó phản tác dụng. Tôi chỉ nhắn gửi một câu là cố gắng làm người tốt, đừng vì khó khăn nhất thời mà làm người xấu. Thế rồi. Cho nên mình thấy rõ ràng chung quanh mình còn người chưa tốt là chính mình chưa tốt. Nếu chúng ta nỗ lực, tận lực hơn thì cơ hội để người ta tiếp cận được cái giáo huấn tốt đẹp thì người ta nhất định sẽ tốt. Ở trong bài Hòa Thượng nói, người tại vì sao mà biến thành bất thiện, tại vì sao mà chỉ tạo ra ác nghiệp, tội nghiệp, tại vì sao? Họ không biết. Họ không biết, có nghĩa là chưa được dạy, chưa được giáo dục. Cho nên họ ngu si vô trí, họ không biết, họ tự làm theo cái thấy cái biết của mình, họ cho là đúng nhưng mà là sai. Chứ nếu họ là người hiểu được thì họ sẽ không làm những việc sai, những việc xấu ác. Bởi vì người biết thì họ sẽ, họ biết rằng nếu chúng ta làm những việc xấu ác thì chúng ta sẽ bị nhân quả. Cho nên người tạo tội nghiệp đều là gì? Đều là không có được giáo dục, không được tiếp cận giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của Thánh Hiền. Cho nên làm theo cái tập khí, cho nên họ tất cả những việc làm đều là mê hoặc điên đảo. Tưởng là tốt, ai ngờ làm ra là xấu ác, có phải là điên đảo không? Thí dụ như chúng ta thấy ngày nay cha mẹ cứ cung phụng con cái, cứ nghĩ rằng làm như vậy là tốt, ai ngờ đâu cung phụng nó thì nó trở thành ông hoàng bà chúa, cuối cùng không thể chịu nổi, không thể chịu nổi cái ông hoàng bà chúa. Ở nhà cha mẹ thì có thể chịu được, nhưng mà ra cộng đồng xã hội họ làm gì họ chịu, thì lúc đó là một vấn đề. Chính vì mê hoặc điên đảo cho nên mới làm ra những việc, những việc sai lầm. Đức Hòa Thượng nói, vì sao mà nhiều người làm sai đến như vậy? Là vì không có người dạy. Cho nên chúng ta đã biết được, đã tiếp cận được, tiếp nhận được giáo huấn của Thánh Hiền, giáo huấn của Phật Bồ Tát. Vậy thì ta phải tích cực nỗ lực đem nó nè mà truyền tải cho người. Thì cái cơ hội tiếp cận của người sẽ được nhiều hơn. Mà mình thấy rõ ràng ai tiếp cận được đều là tốt. Lời dạy của Thánh Hiền, lời dạy của Phật Bồ Tát không có tác dụng phụ. Rõ ràng là không có tác dụng phụ. Chân thật nghe lời, chân thật làm theo thì chân thật có được lợi ích. Còn có nhiều người nói, trời, con đâu có, không có được lợi ích. Có làm đó mà không có được, không có kết quả tốt. Có hay không? Có nhiều lắm. Nhưng mà đa phần là gì? Đa phần là chỉ làm cho dễ coi. Làm cho dễ coi. Chứ chẳng phải là y theo lời dạy của Thánh Hiền, y theo lời dạy của Phật Bồ Tát mà làm. Cho nên họ không có được, không có được lợi. Chứ nếu chân thật làm theo thì chân thật được lợi. Đức Hòa Thượng nói nè, bạn học Phật rồi, bạn biết được đạo của Thánh Hiền, vậy thì biết một chút thì bạn dạy một chút. Mà nếu bạn biết được mà bạn không chịu dạy, vậy thì bạn đã bòn pháp. Thì quả báo của bòn pháp là gì? Là ngu si. Cho dù bạn ở ngay đời này tu tích được một chút thiện, một chút phước đức, có thể nói là bạn có thể thân của bạn được tốt, nhưng bạn cũng sẽ ngu si vô trí như mọi người, như họ mà thôi. Anh tưởng chừng như mình đã tiếp cận, hiểu được một chút Phật pháp, hiểu được một chút Thánh Hiền, thì cũng có được chút thiện, chút phước đức đó, nhưng mà tốt được cho bản thân, nhưng trí não của chúng ta vẫn là mờ mịt. Như mọi người, không thể tốt hơn. Cho nên chúng ta thấy, lợi ích của cái việc tích cực thúc đẩy đem cái đạo đức, luân lý đạo đức của thánh hiền, đoạn ác tu thiện, chuyển phàm thành, chuyển mê thành ngộ của Phật Bồ Tát đến với thế gian, thật sự khiến người ta tiếp cận. Thì người được có tiếp cận là người đều có được lợi. Cho nên Hòa Thượng nói, chúng ta học được một, ta biết được một chút thì ta dài một chút vậy. Chứ không phải đợi lúc nào ta thật sự hoàn thiện rồi. Nhiều lần cảnh báo của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát là gì? Mình học chưa thật tốt, mình lại đi muốn dạy người. Chỉ sợ là mình muốn dạy người đó, thì trong đó nó mang theo cái danh, cái lợi. Mà nhất là danh. Có nhiều người có lợi quá, họ đã lợi lộc nhiều quá, họ đâu cần lợi. Tiền của họ nhiều, họ đâu cần lợi. Nhưng mà danh, cống cao ngã mạng, tự cho mình là người, người giỏi, người biết, chân thật hiểu, chân thật làm, chân thật đem cái thật hiểu thật làm đó khuyến khích người, thì chân điều là chân thật có được lợi. Còn mình chưa chân thật làm, chưa chân thật hiểu, chưa chân thật làm, đem đi chỉ là gì? Khoe khoang, háo danh, háo lợi, thì kết quả sẽ là vô cùng là không tốt. Mình không tốt, người không được lợi ích nữa. Mình không tốt thì chắc chắn người cũng sẽ không tốt. Thì lúc đó chúng ta thấy nhân quả có nhỏ không? Nhân quả không nhỏ. Từ đó tự bản thân nói, ôi lời dạy của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền không có được lợi ích. Lại sanh ra nghi ngờ với lời dạy của giáo huấn của Thánh Hiền, giáo huấn của Phật Bồ Tát. Mình nghi ngờ làm cho người ta cũng nghi ngờ. Người ta sẽ cảm thấy không có được lợi ích, cho nên người ta sẽ không tiếp cận. Vậy thì cơ hội để có được kết quả tốt có được không? Không có. Vậy thử xem nhân quả của mình nhỏ hay lớn. Mình thử cái nhân quả này lớn hay nhỏ? Rất là lớn. Còn chưa nói chúng ta chịu trách nhiệm. Chúng ta bổn phận, chúng ta là những người vì mọi người mà làm những việc mà gọi là thúc đẩy giáo dục nhân cách, giáo dục Phật Đà đến cho mọi người đó. Mà mình xen tạp đem những cái gọi là cái thấy, cái nhìn, cái biết của mình đó vào để mà làm, mà làm hư hại đó, thì nhân quả nó khủng khiếp. Cái nhân quả là tại sao mà khủng khiếp? Không phải lỗi ở riêng mình. Lúc đó không phải là việc của riêng mình nữa. Tại vì mình đã làm cho bao nhiêu người họ hiểu lầm. Họ ngộ nhận, họ hiểu sai là rồi họ làm sai, dẫn đến là kết quả là sai. Nhưng mà chúng ta thấy chúng sanh thì nghiệp chướng nặng nề, Riêng bản thân tôi cũng vậy, chứ không phải là mọi người. Nếu không có sự kiểm soát thì tự tư tự lợi nó nổi lên ngay. Mà nhất là danh vọng lợi dưỡng. Lợi dưỡng thì không cần rồi, nhưng mà danh vọng thì nó là một cái thứ gì đó, nó dẫn dụ con người ta lúc nào người ta không biết. Có người ở thế gian này thì dễ dàng chìm đắm ở trong cái hưởng thụ năm dục sáu trần. Rất là dễ. Một niệm trước là không, một niệm trước là không có, nhưng một niệm sau là dính vào. Đấy là một cái nghĩ trước đó một giây không có, nhưng mà sau một giây thì rơi vào danh vào lại và hưởng thụ năm dục sáu trần. Cho nên biết bao nhiêu người tưởng chừng như là một dũng tướng ra trận, rồi cuối cùng cũng bại trận hết. Hồi báo hậu phương thì chẳng có cái gì để hồi báo hết. Làm gì sao? Gọi là thất trận ê chề, bị chìm đắm ở trong danh lợi, chìm trống ở trong ngũ dục, rơi hết. Cho nên quan trọng là phải gì? Thật hiểu, thật làm. Đem cái thật hiểu, cái thật làm đó nói cho người nghe, khuyến khích người. Hiểu ít thì ta làm được bao nhiêu thì ta cứ nói bấy nhiêu thôi. Đừng có chê, đừng có thêm vào những cái vọng tưởng, những cái thấy cái biết của riêng mình nữa, thì làm gì có cái tác dụng phụ. Nhưng đa phần là cứ nghĩ rằng, cho rằng là mình biết, biết hơn thế nữa kìa. Cho nên cuối cùng kết quả là không tốt. Mình thấy tại sao Phật Bồ Tát các ngài làm không có tác dụng phụ, thánh hiền nhân làm là không có những cái tác dụng phụ, vì các ngài thật hiểu thật làm, đem cái thật hiểu thật làm của mình nói cho người. Còn mình thì sao? Mình chẳng có làm, mà hiểu thì lờ mờ, để bảo người ta làm. Mà ngày nay thì nhiều lắm. Ôi, mới giờ tiếp cận đệ tử quy, thấy đệ tử quy phép tắc người con tốt quá, về triển khai ngay, bảo người ta làm, mà mình không làm. Mình chưa làm. Rất nhiều người coi như là bị tác dụng vụ đó mà. Ôi, sao tốt quá mà sao không, sao mấy người không làm? Rồi cuối cùng bị người ta đào thải. Nó có nhiều người nơi mà bị đào thải mà. Vì người ta chối từ, không biết tại sao người ta chối từ. Cho nên cái câu mà tôi hay thường nói, mơ mơ hồ hồ, dạy cho một đám mơ mơ hồ hồ, gọi là gì? Kết quả là gì? Kết quả là phải đi về một cái thế giới mơ mơ hồ hồ. Cần gì về một cái thế giới nào? Ngay trong hiện tại đã mơ mơ hồ hồ. Ta nhìn xem, cũng có nhiều nơi cũng mở, cũng dạy đạo đức, cũng là mở nhóm dạy, cuối cùng tan rã hết. Có người đến nói tôi đi, lạ này. Hỏi lạ làm sao? Họ bà họ dạy bảo người ta làm nhưng bà họ không làm. Hả? Tôi nói chuyện nó bình thường thôi mà, thế gian này nó là vậy. Bảo người khác làm là việc đó là cái gọi là cái bệnh của người ta. Bảo người ta làm mà bản thân không làm. Bảo người ta hãy bố thí đi, buông xả đi. Nhưng mình thì sao? Mình thì vô càng nhiều càng tốt. Vậy thì làm gì cái lời nói đó có thuyết phục? Người nghe họ cảm thấy họ không có, họ cảm thấy thuyết phục. Họ nói ừ, làm cái này là học cái này là nhất định là con cái ngoan hiền, gia đình được hạnh phúc. Mà ta nhìn vào mình ta nói ồ, sao gia đình mình không hạnh phúc, con cái mình có ngoan hiền đâu. À, vậy người ta có tin không? Không. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bài quả báo của bồn pháp là ngu si. Đừng hiểu rằng là ta biết mà ta không làm, ta không đem nó để mà mở mang rộng lớn để cho người ta khác biết, thì nó cũng là phạm vào cái lỗi bòn pháp. Chứ không phải nói là tôi làm tôi gia đình tôi tốt được rồi, bản thân tôi tốt được rồi. Ta thử nghĩ đi, may là chúng ta biết đó, ta được nghe qua, ta được dạy bảo mà còn chưa tốt thế này, còn huống chi người ta chưa được nghe, chưa được dạy bảo, vậy thì làm sao? À, làm sao mà tốt được? Cho nên hòa thượng nói, ta đã học Phật rồi, ta hiểu được đạo của thánh hiền rồi, thì học một chút, ta đi đây, ta dạy một chút. Nhưng phải nhớ rằng, thật hiểu, thật làm rồi, đến một cái thật hiểu, cái thật làm đó mới dạy cho người thì mới kết quả. Còn với một niệm tư tâm, trong đó mang theo những cái gọi là hư danh hư, tiếng là không có lợi, nhưng mà mang một chút hư danh trong đó. Trong 16 chữ là danh vọng lợi dưỡng. Lợi dưỡng không cần, nhưng mà danh vọng thì cần. Vậy thì không. Trong tâm của Phật Bồ Tát, trong tâm của Thánh Hiền, không có tự tư tự lợi, không có danh vọng lợi dưỡng. Cho nên các ngài mới được mệnh danh là gì? Vô duyên đại từ. Lòng đại từ không có lý do, không có điều kiện, không có thi. Nhỏ này thấy nó dễ thương, nó từ bi nó một chút. Anh chàng này dễ ngoan hiền, từ bi nó một chút. À, đó là phân biệt chấp trước. Phật Bồ Tát thì không có phân biệt chấp trước. Chúng sanh đủ duyên thì các ngài đến tiếp độ. Không đủ duyên thì đứng đó chờ. Cái mà tôi hết sức cảm động, ngày xưa mà tôi phải nói là giác ngộ, là tôi nghe được hòa thượng nói chúng ta sống không có cô độc đâu. Đừng thấy trong biển đời mênh mông này mà chúng ta cô độc, không bao giờ là cô độc. Phật Bồ Tát luôn dõi theo ta. Chỉ cần chúng ta chân thật quay đầu, chân thật giác ngộ, chân thật tiếp nhận giáo huấn thì Phật Bồ Tát sẽ xuất hiện. Vậy thì lỗi là tại ai? Hả? Lỗi tại chúng ta. Chúng ta không chân thật quay đầu, không chân thật giác ngộ, không chân thật giác ngộ tiếp cận, tiếp nhận, thì làm sao mà Phật Bồ Tát xuất hiện? Có nhiều người hỏi, chờ xem có ông nào mà thấy có vẻ hào quang đi trên ngọn cỏ thì mới là Phật Bồ Tát à? Sai rồi. Người chân thật quay đầu, người chân thật giác ngộ, người chân thật biết tiếp nhận. Nhìn thấy một cái người ăn mày, họ nhặt được một cái ví tiền của một của người đầy tiền đó, nhưng mà họ giữ đó và để trả lại, và người kia không móc ra cho tặng bao nhiêu cũng không thèm lấy. Đó là Phật Bồ Tát đang thị hiện để độ mình rồi, chứ đâu phải là nó Phật Bồ Tát là phải là một cái vị Phật mà có hào quang giống như vẽ vậy đó ha, thì mới là Phật Bồ Tát đó. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bài này, quả báo của bòn pháp là ngu si. Chúng ta không tích cực đem lời dạy của Phật Bồ Tát, lời dạy của Thánh Cổ Thánh Thiên Hiền bằng cái thân giáo, bằng cái khẩu giáo, mà nhất là thân giáo đến cho người, thì ta cũng mang cái nhân quả đó. Chứ đừng tưởng rằng ta độc thiện kỳ thân, ôi ta biết ta túc mình ta được rồi, túc mình gia đình ta được rồi, chưa được. Vâng, chúng ta nghĩ.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.